Thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta nhận ra thái độ của con người tôn giáo trong Thánh Kinh Cựu Ước, cách riêng trong các Thánh Vịnh, được mô phỏng theo cung cách hành xử của Thiên Chúa là đấng tưởng thưởng người ngay lành thánh thiện và đánh phạt kẻ gian tham ác độc. Như thế các lời nguyền rủa tìm thấy trong các Thánh Vịnh phải được đặt vào trong khung cảnh rất hạn hẹp bất toàn này của giáo lý về sự thưởng phạt thời Cựu Ước. Các lời nguyền rủa và chúc giữ cho kẻ gian ác hay cho các thù địch ấy thường khiến cho chúng ta chói tai vì quen với các lời mời gọi sống tốt lành từ bi và tha thứ của tinh thần Tân Ước. Ngoài ra tưởng cũng không nên quên khuynh hướng nhân hình, miêu tả Thiên Chúa với các tâm tình giống tâm tình của con người trần gian. Khuynh hướng này thường dự phóng và gán cho Thiên Chúa cung cách suy tư hành xử của con người. Vì thế, rất thường khi các miêu tả ấy không trung thực và cần phải được giải thích, phân định và đặt trở lại vào trong khung cảnh hạn hẹp bất toàn này của tâm thức thời Cựu Ước. Trước hết, tín hữu khẩn cầu sự công thẳng của Thiên Chúa trừng phạt kẻ gian tham ác độc vì chúng là những kẻ phản nghịch cùng Ngài. Tác giả Thánh Vịnh Năm thưa lên với Thiên Chúa: Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài, trước nhan Ngài đứa kiêu căng làm sao đứng vững. Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người, gớm ghê phường xảo quyệt. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin săn phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy trước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội, chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào. Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi, vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 31 thì xin với Chúa: Lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã vì đã kêu cầu Ngài. Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng xa xuống âm ti, cho phường điêu ngoa phải câm họng, chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược, chống lại người công chính. Còn tác giả Thánh Vịnh 40 thì cầu mong, ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng, ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã. Những đứa cười ha hả nhạo con phải thẹn thùng chết điếng. Tác giả Thánh Vịnh 104 còn muốn cho chúng biến mất khỏi mặt đất. Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời, bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. Tác giả Thánh Vịnh 55 cầu cho phường gian ác phải xa xuống Sê-ôn. Ước chi tử thần chụp xuống chúng, và chúng bị chôn sống dưới âm ti vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng. Tín hữu cầu nguyện cũng dùng cùng loại ngôn từ đó đối với những người thù nghịch họ. Trong Thánh Vịnh 54, tín hữu xin với Chúa: Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng. Trong Thánh Vịnh 35, tín hữu cầu mong cho các người tìm hại mạng sống họ như sau: Chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay, khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng giăng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Tác giả Thánh Vịnh 59 còn xin Thiên Chúa tiêu diệt các kẻ gian ác. Trong cơn thịnh nộ xin tiêu diệt chúng đi, xin tiêu diệt để chúng không còn nữa. Trong Thánh Vịnh 83, tín hữu cũng xin Thiên Chúa tiêu diệt hết các kẻ thù của dân Israel. Xin làm cho chúng như chiếc lá quay cuồng, như cọng rơm trước gió, giống như lửa thiêu rừng, tựa hỏa hào đốt núi. Xin Ngài cho nổi cơn giông tố đuổi chúng đi, cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ. Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề, để chúng tìm kiếm danh Ngài lạy Chúa. Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ, phải xấu hổ diệt vong, để chúng nhận biết rằng chỉ có Ngài mang danh Gia Vê, đấng tối cao trên khắp địa cầu. Trong các Thánh Vịnh, lời khẩn nài Thiên Chúa thi hành công lý đối với các kẻ gian ác cũng thường đi kèm lời xin Ngài trả thù cho dân Israel. Điển hình như Thánh Vịnh 93: Lạy Chúa là Chúa Trời trả báo, lạy Chúa Trời trả báo, xin Ngài quang lâm. Đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. Đến bao giờ lạy Chúa, đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỉ hoan, quân làm điều ác, những buông lời hỗn xược, những vênh váo ngang tàn. Chúng trà đạp dân riêng Ngài lạy Chúa, hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Trong Thánh Vịnh 137, tín hữu nguyền rủa đế quốc Babylonia như sau. Gái Babylon hỡi, đồ trời chu đất diệt, phúc thay người xử lại với mi như mi đã xử với ta, phúc thay người bắt những con thơ của mi mà đem đập vào đá. Các đớn đau mà dân Israel đã phải gánh chịu vì sự tàn ác của ngoại bang khiến cho họ cầu mong cho đế quốc Babylonia cũng bị báo thù như vậy, theo luật mắt thế mắt, răng đền răng của Do Thái giáo Cựu Ước. Tác giả Thánh Vịnh 140 thì xin với Thiên Chúa, lạy Chúa xin đừng để ác nhân toại ý, đừng để nó thực hiện mưu đồ, xin đừng để bọn vây hãm con ngẩng đầu lên được. Xin cho điều độc ác miệng chúng thốt ra bao phủ lên người chúng, xin đổ than hồng xuống trên chúng như mưa, xin làm cho chúng bị xô vào lửa đỏ, xa xuống vực sâu, không tài nào trỗi dậy, cho tên xấu miệng không còn chỗ đứng trên đời, cho kẻ bạo tàn phải tai ương dồn dập. Tâm thức báo thù theo kiểu ăn miếng trả miếng của tín hữu thời Cựu Ước còn đi xa hơn nữa, vì sự báo oán không chỉ bao gồm việc hủy diệt hoàn toàn kẻ thù trên bình diện vật lý, mà sự báo thù còn loại bỏ hẳn lòng thương xót của Thiên Chúa nữa, để cho kẻ gian ác phải ở trong tội lỗi của họ và bị án phạt trầm luôn đời đời. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 69 cầu mong cho kẻ gian ác. Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng xa vào và trở thành giò lưới ngay với cả bạn thân. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa và lưng sụm xuống đến mãn đời. Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ trên người chúng và cho lửa giận ập xuống đầu. Ước gì nơi chúng ở phải tan hoang, lều trại chúng không còn ai trú ngụ. Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia và chẳng hề để chúng là công chính trước mặt Ngài. Ước gì chúng bị xóa tên trong sổ trường sinh, chẳng được ghi vào số những người công chính. Tâm thức báo oán đó được áp dụng cho hết mọi người không phân biệt ai, kể cả các trẻ thơ và người vô tội. Những lời cầu như thế trong các thánh vịnh gây vấp phạm đối với não trạng của chúng ta ngày nay. Các lời nguyền rủa và chúc dữ đó đây trong các thánh vịnh tạo ra vấn đề thần học rất lớn, nhưng không phải là không thể giải quyết được. Ngoài khuynh hướng nhân hình, anthropomorphism, gán cho Thiên Chúa các tâm tình và cung cách suy tư hành xử của con người trần gian, trước hết phải ghi nhận sự kiện này, đó là từ nền luân lý đạo đức của các thánh vịnh cho tới nền luân lý đạo đức của tin mừng thời Tân Ước do Chúa Giêsu Kitô rao giảng, có một lộ trình mạc khải rất dài, giả thiết sự tiến triển từ từ, chẳng hạn liên quan tới thái độ thù ghét các địch thù. Và chúng ta hiểu tại sao tin mừng yêu thương của Chúa là tin mừng cách mạng, vì dạy yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ nữa. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như thế, càng biết yêu thương như Thiên Chúa, tín hữu càng giống Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Điểm thứ hai cần ghi nhận ở đây, đó là quan niệm không rõ ràng về cuộc sống mai sau, khiến cho người Do Thái chỉ hạn hẹp viễn tượng thưởng phạt trong cuộc sống hiện tại. Vì thế nên ước mong chính đáng của họ muốn Thiên Chúa phạt sự dữ trong các chiều kích cụ thể là điều thật dễ hiểu. Và đôi khi tính cách cụ thể ấy đạt độ cao của sự đam mê đến nỗi vượt quá các ranh giới của luân lý. Ngoài ra cũng cần lưu tâm tới tính cách thơ phú của các lời cầu, trong đó tín hữu dùng thứ ngôn ngữ quy ước và tìm cách diễn tả tư tưởng một cách sâu đậm bằng các kiểu nói và hình ảnh thường vượt quá các tâm tình của người cầu nguyện. Sau cùng là đặc thái bản chất của người phương Đông thường có khuynh hướng bạo lực trong lời nói. Tất cả các yếu tố kể trên giúp chúng ta có một ý niệm đúng đắn hơn đối với những gì có thể gây vấp phạm trong các thánh vị mà không quá vội vàng kết án chúng.